Tông Bổn Đại Sư. Tông Bổn Đại Sư. Đại sư họ Trần, hiệu Nhất Nguyên, quê quán ở Tứ Minh, thuở bé học nho, thông về thi lễ. Năm 15 tuổi, mục đích cái chết của anh họ là Hữu Mộc Tử Sĩ. Ngài thường lo nghĩ buồn sợ, muốn xuất gia học đạo để thoát sự sống chết luân hồi. Sau nhân đi lễ Phật ở Trà Đình tại Hàng Châu, ngài gặp một vị thiền sư, bèn thỉnh về nhà cúng dường đảnh lễ thưa hỏi phương pháp tu hành. Thiền sư khen ngợi, khai thị cho môn niệm Phật. Khi ngài đã xuất gia, liền hết sức tham cứu, ngộ được chân tâm, trở lại chuyên tu tịnh độ. Trong niên hiệu Long Khánh, đại sư viết ra bộ Quy Nguyên Trực Chỉ, Hoằng Dương Liên Tông. Ông Lý Trác Ngô thường ca ngợi hạnh đức của ngài. Về sau, đại sư ở ẩn, không rõ được ngài chung kết ra thế nào. Đại sư nói, niệm Phật không luận là hạng người nào, nếu nghĩ mình thuở bình sanh có nhiều điều ác, mà tự bỏ không chịu tu hành là sai lầm. Niệm Phật bất câu là phương pháp nào, nếu lập ra một quy củ nhất định, bắt mọi người đều tuân theo, khiến cho sự tu hành của họ bị chướng ngại là sai lầm. Nên biết, pháp môn tịnh độ chẳng lựa trí ngu sang hèn nghèo giàu, chẳng phân nam nữ, già trẻ tăng tục, chẳng luận kẻ huân tập đã lâu hay mới tu hành, đều có thể niệm Phật. Hoặc niệm lớn, niệm nhỏ, niệm ra tiếng, niệm thầm, đảnh lễ mà niệm, tham cứu mà niệm, nhiếp tâm mà niệm, quán tưởng mà niệm, lần chuỗi mà niệm. Giữ hiệu Phật liên tục không dứt, như dòng nước chảy mà niệm, cho đến đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, ngàn muôn niệm đều về một niệm. Niệm theo cách nào cũng được, chỉ cần yếu là giữ cho lâu bền, đừng lui sụp, và phát lòng tin quyết định cầu sanh Tây Phương. Nếu quả hành trì được như thế, cần chi tìm bậc tri thức hỏi đường. Cho nên tu tịnh độ có nhiều phương pháp, kết quả ra sao là do chỗ xu hướng của tâm nguyện. Có thể gọi đi thuyền cốt bởi người cầm lái, hiểu được đồng về cõi tịnh liên. Tử Bá Đại Sư. Đại sư họ Trầm, người đất Cú Khúc, sau khi xuất gia, kim tu thiền tịnh, đều đi sâu vào chỗ nhiệm màu. Khi ngài đến kinh đô, vua Thần Tông rất trọng, nhân đó ngài tâu xin đem kinh bản in ra thành sách. Đại sư tánh tình can nghị, hết lòng nâng đỡ chánh pháp, nên bị kẻ gian ganh ghét. Không bao lâu, có người dân biểu vu cáo. Khi được vời đến hạch hỏi, ngài dùng lẽ chánh phân biện, thần sắc tự nhiên. Nhưng rồi ngài cũng bị giam vào ngục. Quan pháp ty lại nhận của hối lộ, muốn làm hại. Đại sư bảo rằng, đã như thế, cần chi ông phải ra tay. Nói đoạn, Ngài bảo đem nước tắm rửa, thuyết kệ, rồi ngồi ngay mà hóa. Thuở sanh bình, đại sư chỉ dạy pháp môn tịnh độ rất tha thiết, bảo rằng, khi lâm chung được chánh niệm, toàn nhờ lúc thường nhật dụng công phu sâu. Xem đại sư sống chết tự do, thì sự tu hành lúc bình thời của Ngài có thể suy ra mà biết vậy. Đại sư nói, người niệm Phật tâm chân thiết cùng không, có thể xét nghiệm trong lúc vui mừng hay phiền não, căn cứ nơi đây, tâm ra chân giả hiện rõ ràng, có thể suy mà biết được. Đại để như người chân tâm niệm Phật, dù ở cảnh phiền não hay vui mừng, cũng giữ câu niệm Phật không gián đoạn, cho nên những cảnh ấy không làm lay động họ được. Hai điều trên đã không thể làm lay động, thì đối với cảnh sống chết, họ vẫn tự nhiên không sợ hãi. Người niệm Phật đời nay hơi có chút chi mừng giận, thì gác bỏ câu niệm Phật ra sau. Như thế làm sao niệm Phật được linh nghiệm? Nên y theo lời ta mà niệm Phật, dù ở cảnh thương ghét cũng đừng quên một câu A-di-đà. Nếu giữ đúng như thế, mà lúc hiện tiền không được sự công dụng tự tại, khi lâm chung không được vãng sanh Tây Phương, thì cuốn lưỡi của ta phải chịu tan nát. Như làm không đúng lời ta, thì niệm Phật không linh nghiệm, lỗi ở nơi ngươi, với ta không can hệ gì. Lại hỏi kẻ học giả là Hải Châu rằng, ngươi niệm Phật có gián đoạn chăng? Thưa, bình thường tôi đều niệm được, duy có lúc nhắm mắt ngủ là quên. Đại sư tác sắc, quở rằng, lúc nhắm mắt ngủ liền quên, niệm Phật như thế một muôn năm cũng không thành hiệu. Từ đây về sau, trong lúc ngủ nghỉ chiêm bao, ngươi phải giữ cho câu niệm Phật không gián đoạn, mới có phần thoát khổ. Nếu trong giấc ngủ thoạt có quên niệm, khi thức dậy phải thống khóc, đến trước bàn Phật cúi đầu sám hối, rồi quỳ niệm Phật một ngàn hay một muôn câu, dùng hết sức mình thì thôi. Làm như thế vài ba phen, dù trong lúc ngủ mê, câu niệm Phật vẫn hiện ra không gián đoạn. Lời phụ: trong khi thức đều niệm được, duy có lúc ngủ là quên, làm được như Ngài Hải Châu thật là rất hy hữu. Đại sư quở như thế là tùy theo người trình độ cao mà sắp tấn thêm một bước, để cho hành giả mau được nhất tâm, chứ không phải thật ý bài bát. Người mới tu đừng chấp theo đây mà nghi ngờ lui sụp. Đại sư là vị tổ thứ 8 trong Liên Tông. Thúy là Châu Hoằng, họ Trầm, người ở đất Nhân Hòa. Lúc ban sơ, Ngài nương theo Tánh Thiên Hòa Thượng xuất gia, sau khi thọ đại giới, lại đi khắp nơi thăm học với các bậc tri thức. Khi đại sư lễ thánh tích ở Non Ngũ Đài, cảm đức Văn Thù phóng quang, đi đến núi Vân Thê, thấy cảnh trí u tịch, Ngài có ý muốn nương ở đó suốt đời. Dân chúng ở vùng núi ấy thường bị khổ vì nạn hổ. Đại sư tụng kinh thí thực, hổ đều lẩn tránh. Gặp năm trời hạn, Ngài đi dọc theo bờ ruộng niệm Phật, gót chân đến đâu, mưa rơi đến đó. Từ ấy, người quy hướng càng ngày càng đông, đại sư đều dùng môn niệm Phật mà nhiếp hóa. Ngài có trứ tác pho Vân Thê Pháp Vựng, gồm 20 mấy thứ sách, đại khái đều đề xướng về tịnh độ. Trước khi lâm chung, đại sư Từ Giả khắp các đệ tử và hàng cố cựu khuyên chân thật niệm Phật. Đến kỳ hạn, ngài ngồi niệm Phật mà hóa thọ 81 tuổi. Đại sư nói, niệm Phật có mặt trì, cao thinh trì, kim can trì, nhưng niệm thầm tức mặt trì thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng tức cao thinh trì cảm thấy phí sức, duy dùng pháp kim can trì se sẻ động môi lưỡi mà niệm là có thể bền lâu, nhưng cũng không nên chấp định. Hoặc khi niệm theo lối kim can trì thấy phí sức thì không ngại gì mặt trì, nếu hôn trầm lại đổi dùng phép cao thinh. Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được, cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh, đừng quá vội lo. Chỉ cần khi niệm, mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dùng công bền lâu tự có hiệu quả. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Niệm Phật chính để trị tạp niệm mà không thấy hiệu quả là do dụng công chưa được chân thiết. Cho nên, khi tạp niệm nổi lên, phải chuyên lòng gia công niệm, mỗi chữ mỗi câu tinh nhất, không sao lãng, thì tạp niệm tự dứt. Trong lúc muôn niệm rối ren, chính là thời khắc dùng công phu. Mỗi khi tán loạn, liền mau thâu nhiếp lại, cứ như thế mãi, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm không sanh. Vả lại, người biết được vọng niệm nhiều là do nhờ niệm Phật. Lúc không niệm, vọng tâm như sóng nổi nước trào không giây phút nào dừng nghỉ. Khi ấy, đâu có tự biết được ư? Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ quý tu hành chân thật. Hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ già, tự có thể để tóc mặc áo tràng mà niệm Phật. Người ưa thích thanh vắng, không cần phải đánh chuông đánh mõ, tự có thể yên lặng mà niệm Phật. Người sợ công việc phiền phức, không cần kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Phật. Người biết chữ, không nhất định phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh, y theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm Phật. Cúng dường những vị sư không chân chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức, không bằng kẻ dốt nát chuyên niệm Phật. Hạnh thấp mà vọng nói đạo lý cao siêu, không bằng kẻ chất phác giữ giới niệm Phật. Tánh háo kỳ, ưa cầu sự linh thông của ma quỷ, không bằng chánh tính nhân quả mà niệm Phật. Nói tóm lại, người niệm Phật giữ lòng ngay, dứt hành ác, gọi là thiện nhân. Người niệm Phật nhiếp tâm trừ tán loạn, gọi là hiền nhân. Người niệm Phật tỏ tâm tánh, dứt hoặc nghiệp, gọi là thánh nhân. Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên rỗi rảnh, nên đem hết tâm lực niệm Phật, mỗi ngày từ số ngàn đến muôn câu. Xin khuyên những người duyên đời bận buộc quá nhiều, nhọc nhằn vì việc công, bôn ba vì gia sự, tuy ít khi rỗi rảnh, nhưng mỗi buổi sớm mai, cố gắng nhín chút thời giờ, niệm Phật chừng 10 hơi, ngoài ra lúc nào rảnh, niệm xen vài trăm câu. Lúc ta còn đi tham phương học đạo, nghe biện dung thiền sư tông phong rất thành, bèn đến nơi cầu pháp, đôi ba phen quỳ lại thưa hỏi. Thiền sư bảo, người nên giữ bổn phận, không nên tham cầu danh lợi, đừng chạy theo duyên ngoài, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bấy giờ, các bạn đồng hành đều cả cười, bảo rằng, từ ngàn dặm đến đây chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nửa đồng tiền. Giá mấy câu ấy, ai mà nói không được? Ta đáp, đó mới là chỗ tốt của thiền sư. Chúng ta khát ngưỡng, mong mến từ ngàn dặm đến đây, Ngài không nói lời chi huyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phát thật thà, đem chỗ công phu thiết cận, song tinh yếu, chính mình đã thể nhận mà khuyên bảo dặn dò. Cái hay của Ngài chính là ở nơi đó. Đến nay, ta vẫn còn tuân giữ mấy lời ấy, không dám lãng quên. Lời phụ. Giữ bổn phận, không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật. Lời này xem như cạn cợt tầm thường, song thật rất cao sâu mầu nhiệm, tuy là giản dị, song bao quát kinh nghĩa, gom thành chỗ tinh yếu của một đời tu. Giữ đúng theo đây, xét kỹ lại, đã có mấy ai làm được. Cho nên, kẻ nông cạn tất xem thường lời này, người ưa nói lý huyền, xem mình là cao siêu vô ngại, quyết không làm đúng được như lời này. Nếu chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như Ngài Biện Dung, không thể thốt ra được lời này, và nếu chẳng phải bậc chân tu như Ngài Liên Trì, cũng không thể lãnh thọ được lời này. Thám Sơn Đại Sư. Ngài tự là Đức Thanh, họ Thái, người đất Kim Lăng, xuất gia từ lúc 19 tuổi. Ngài chuyên tâm niệm Phật. Có một đêm, đại sư nằm mơ thấy Đức A-di-đà hiện thân giữa hư không. Từ đó về sau, Ngài thấy tượng Phật dường như phượng phất trước mắt. Đại sư tham thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ liền vào ẩn trong núi Lao Sơn. Trước kia dân chúng chung quanh vùng ấy chưa nghe chánh pháp, nhưng khi Ngài về ở không bao lâu, trẻ thơ 3 tuổi đều biết niệm Phật. Từ Thánh Thái Hậu nghe danh, xin quy y làm đệ tử và cúng dường rất hậu. Có kẻ ganh ghét dèm pha chuyện ấy, vui giận biếm trước đại sư đến miền Lôi Châu. Ở nơi đây, Ngài lại trung hưng đạo tràng Tào Khê. Sau vua xuống chiếu ân xá triệu về, đại sư bèn ở Lô Sơn chuyên tu tịnh nghiệp, rồi Ngài lại đến Tào Khê niệm Phật mà hóa, thọ 78 tuổi, nhục thân hiện nay vẫn còn. Đại sư dạy, điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không tha thiết, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối? Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e khi mất thân người muôn kiếp khó được. Lúc ấy quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng, trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiệu Phật thường hiện tiền, không bị vọng tình ngăn che lôi kéo. dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng, tuy không hy cầu mà niệm lực tự nhiên thành một khối. Ngày đêm sáu thời chỉ đem một câu Phật hiệu trấn định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không muội. Khi ấy, gác bỏ tất cả niệm đời, xem câu niệm Phật dường như tánh mạng của mình, cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. Cho đến lúc đi, đứng, ngồi, nằm, uống ăn, làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiển hiện. Nếu gặp cảnh duyên phiền não, tâm không yên, chỉ nên chuyên niệm Phật, phiền não liền tan mất. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, niệm Phật là thuyền vượt qua biển khổ sanh tử. Muốn thoát sanh tử, chỉ đem câu niệm Phật phá tan phiền não, đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. Lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời, không luận số người nhiều ít, chỉ chia ra thành ban, mỗi ban một thời, luân phiên nhau mà niệm. Như thế ngày đêm đều sáu thời, khi ban khác lên thay, thì ban này tuy lui ra, song vẫn niệm thầm, hoặc lắng tai nghe tiếng Phật của ban đương trì niệm. Giữ như thế thì tiếng Phật không dứt, vọng niệm không sanh, như người đi trong chỗ sâu tối, cứ kêu gọi nhau, tất không bị thất lạc. Và như thế thì động tịnh cũng như một, mình cùng người không khác. Phật Di Đà thường hiển hiện, sự an điềm của đạo tràng không chi màu nhiệm hơn đây. Ngẫu Ích Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 9 trong Liên Tông, họ Chung, hiệu Truy Húc, quê ở Ngô Huyện. Người cha trì chú Đại Bi 10 năm, mộng thấy Đức Quán Âm bồng con trao cho mà sanh ra Ngài. Ban sơ, Ngài theo Nho giáo, làm sách bài bác đạo Phật, đến khi đọc qua bộ Trúc Song Tùy Bút Lục, liền đốt bản thảo sách mình. Năm 24 tuổi, Ngài xuất gia tập tham thiền, nhân bị bệnh nặng gần chết, mới chuyển ý tu tịnh nghiệp. Về sau, Đại sư ở ẩn nơi chùa Linh Phong, trứ thuật rất nhiều. Khi lâm chung, Ngài trối dặn thiêu hóa sắc thân, lấy tro xương hòa với bột làm hoàng, thí cho chim cá đặng kết duyên Tây Phương, rồi ngồi ngay mà tịch. 3 năm sau, hàng muôn nhân mở bảo khám ra, thấy sắc diện đại sư như người sống. Tóc mọc dài lấp cả tai, không nỡ theo lời di chúc, xây nhục tháp thờ ở Linh Phong. Đại sư dạy, pháp môn niệm Phật không chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết, gắng sức thực hành mà thôi. Điều cần yếu là tin cho thấu đáo, giữ cho bền lâu, một lòng chuyên niệm mỗi ngày đêm hoặc 10 muôn, 3 muôn, hay 5 muôn câu, lấy số quyết định không thiếu làm lệ. Hành trì như thế trọn một đời, thề không thay đổi. Nếu không được vãng sanh, thì chư Phật 3 đời thành ra nói dối. Khi được vãng sanh, tất không còn thối chuyển, bao nhiêu pháp môn đều được hiện tiền. Rất kỵ tâm không thường hằng, nay vầy mai khác, thấy ai nói pháp chi huyền diệu, liền xu hướng theo, thì không môn nào thành tựu. Đâu biết, nếu một câu A-di-đà niệm được thuần thục, thì ba tạng 12 loại kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó, 1.700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó, 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tu tịnh giới cũng ở trong đó. Người chơn niệm Phật, buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí. Không còn khởi tâm tham giận mê là đại trì giới. Không so đo phải quấy hơn thua là đại nhẫn nhục. Không gián đoạn xen tạp là đại tinh tấn. Không để vọng tưởng buông lung là đại thiền định. Không bị đường lối khác làm mê hoặc là đại trí huệ. Thử tự nghiệm xét, nếu đối với thân tâm thế giới còn chưa buông bỏ, niệm tham giận mê vẫn còn hiện khởi, việc phải quấy hơn thua còn đeo nơi lòng, tâm vọng tưởng buông lung còn chưa trừ diệt, các đường lối khác còn làm mê hoặc ý chí, như thế không gọi là người chơn niệm Phật. Muốn được cảnh giới một lòng không loạn, cũng chẳng có phương trước chi lạ kỳ. Lúc mới dùng công, cần phải lần chuỗi ghi số, mỗi ngày đêm định khóa là bao nhiêu câu, đừng cho thiếu sót. Giữ đúng như thế, lâu ngày niệm lực sẽ thuần thục, thành ra cảnh không niệm tự niệm. Chừng ấy ghi số hay không cũng được. Nếu lúc ban sơ, muốn vội nói lời cao siêu, muốn không trước tướng, muốn học viên dung tự tại, thì niệm lực khó thành. Như thế là tinh không sâu, hành trì không hết sức. Dù cho người có giảng được 12 phần giáo, tỏ được 1.700 công án, đều là việc bên bờ sống chết luân hồi, khi lâm chung quyết định không dùng được. Niệm Phật có sự trì, lý trì. Sự trì là tin có Phật A-di-đà ở phương Tây, mà chưa hiểu lý tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chỉ quyết chí cầu sanh, niệm Phật như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin Phật A-di-đà ở phương Tây, là tâm mình sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra, đem hồng danh sẵn đủ, tạo ra của tâm mình, mà làm cảnh buộc tâm, khiến cho không tạm quên. Lời phụ. Bài văn niệm Phật phát nguyện. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà Phật rước từ xa, Quán Âm Cam Lồ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài cho đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe được pháp âm liền hiểu rõ. Nghe rồi tỏ ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo dùng phương tiện độ quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri, tất cả về sau được thành tựu. Tương truyền bài văn này, xưa nay có rất nhiều linh nghiệm. Có kẻ đang lúc phát nguyện, thấy các điềm lành. Có người trong giấc mơ thấy Phật phóng quang. Hành giả nên tưởng ân đức Phật A-di-đà không lường, tự thương mình chướng sâu không được thấy. Rồi sanh lòng hổ thẹn, thống trách mình, nguyện được thấy Phật. Làm như thế lâu ngày, tất được thấy. Triệu Lưu Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 10 trong Liên Tông, họ Tưởng, Thúy Hành Sắc, người ở Nghi Nhơn. Ngài xuất gia năm 23 tuổi, chuyên tu tịnh nghiệp, thường trụ nơi chùa Tây Khê ở Hàng Châu, mở mang Tịnh Tông, sự hoằng hóa rất thành. Đại sư có soạn ra mấy bộ Liên Tạng Tập, Tịnh Độ Pháp Ngữ lưu hành ở đời. Niên hiệu Khang Hy thứ 21, ngài thì tịch, thọ 55 tuổi. Bấy giờ có người Tông Hoàng và con nhà họ Ngô chết một lượt. Trải qua một ngày, bỗng tỉnh dậy, đều nói y như nhau. Tôi bị Minh Ti bắt đem trói để dưới điện. Bỗng thấy hào quang sáng rực khắp nơi, hương thơm hoa báu đầy cả hư không. Minh Vương mọt xuống đất, đưa một vị đại sư về Tây Phương. Xem kỹ lại là Triệt Công. Tôi nhờ hào quang chiếu, liền được tha trở về. Đại sư nói, phép trì danh quý ở một lòng không loạn, không xen tạp, chẳng phải niệm mau niệm nhiều là hơn. Chỉ nên trì niệm nhặt niệm nối nhau, không mau không chậm, khiến cho hiệu Phật rành rẽ rõ ràng nơi tâm. Khi ăn cơm mặc áo, đi đứng ngồi nằm, giữ một câu hồng danh, nối liền chẳng dứt cũng như hơi thở, không tán loạn cũng không hôn trầm. Trì danh như thế có thể gọi là một lòng tinh tấn trên phận sự vậy. Người tu tịnh nghiệp đời nay trọn ngày niệm Phật, sám hối, phát nguyện, mà cõi Tây Phương vẫn xa, sự vãng sanh không bảo đảm ra sao? Ấy cũng bởi bề ngoài tuy lễ niệm phát nguyện, mà trong tâm dây tình còn buộc chặt, gốc ái còn bám sâu đó. Vậy phải xem sự tình ái cõi ta bà là vô thường, giả dối, đồng như nhai sáp, dù ở trong cảnh hoãn, gấp, động, tịnh, vui, khổ, lo, mừng. Cũng giữ chắc một câu Phật hiệu, như dựa vào núi tu di, tất cả cảnh duyên đều không thể làm lay động. Nếu lúc nào tự cảm thấy mỏi mệt, biến trễ, nghiệp hoặc hiện lên, phải một lòng phấn khởi mà niệm, như thanh trường kiếm chống trời, khiến cho quân ma phiền não trốn mất không còn. Như lửa đỏ ở lò hồng, đốt tan tình thức từ vô thỉ. Người nào giữ được như thế, tuy hiện đang ở cõi ngũ trược, mà toàn thân đã ngồi nơi thế giới hoa sen, đợi chi Phật Di Đà đưa tay, Đức Quán Âm dìu dắt, mới tin là mình được vãng sanh ư. Lời phụ. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, để ngài Tỉnh Am là tổ thứ 10, nhưng sau Ấn Quang Đại Sư cùng các nhà tu Tịnh Độ thấy ngài Triệt Lưu thừa giới cao siêu, sự hoằng hóa rất thạnh, có công đức lớn với Liên Tông, mới tôn ngài lên làm tổ thứ 10, đổi ngài Tỉnh Am thành tổ thứ 11. Nhân tiện xin biện minh ra đây để giải thích mối nghi ngờ. Đạo Phái Đại Sư. Ngài hiệu Vi Lâm họ Đinh, người xứ An Nhơn, xuất gia năm 14 tuổi, từng đi giảng diễn khắp nơi. Sau, đại sư đến Cổ Sơn, nương theo Vĩnh Giác Thiền Sư tham cứu 3 năm, không ngộ đạo. Ngài bèn từ giả đi vân du qua vùng Lưỡng Triết, rồi trở về Cổ Sơn tu hành. Một hôm, nhân vén bức rèm lên mà đại ngộ. Năm thường trị thứ 14 đời nhà Thanh, Đại sư kế thừa Ngài Vĩnh Giác, mở pháp môn độ chúng hơn 20 năm. Trong thiền lâm, tôn tặng Ngài là cái hang Phật Pháp bậc nhất ở miền Đông Nam. Đại sư có soạn ra mấy bộ Tịnh Độ Chỉ Quyết, Tịnh Độ Vấn Đáp, đem môn niệm Phật tự tu khuyên người. Ngài thường nói, lão tăng chí ở tông thiền, hạnh ở tịnh độ. Sau ngày ở ẩn, không biết lúc chung kết ra thế nào. Đại sư dạy, khi niệm Phật, nơi tâm phải thường không rời hai chữ tinh, nhớ. Nơi miệng không rời hai chữ xưng, kính. Bởi muốn về tịnh độ, cần phải có lòng tin. Ngàn người tin thì ngàn người sanh, muôn người tin thì muôn người về. Nếu tâm thường tin nhớ Phật, miệng thường xưng niệm Phật một cách thiết tha cung kính, Phật tất cứu độ. Ấy mới gọi là tin sâu. Khi niệm Phật, cần phải mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu nối nhau, bởi không rõ ràng tức là hôn trầm, không nối nhau tức là tán loạn. Hành trì như thế, một câu niệm Phật thường hiện ra rành rõ nơi tâm, lâu ngày tự nhiên thành tựu pháp niệm Phật tam muội. Tịnh Am Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 11 trong Liên Tông, họ Thời, tự Tư Tề, người xứ Thường Thục. Ngài xuất gia thuở 7 tuổi, thọ đại giới lúc 24 tuổi. Đối với thiền, giáo, tánh tướng đều suốt thông. Đại sư từng ở chùa Chân Tịch, duyệt tạng kinh niệm Phật. Qua 3 năm, nguồn biện luận như thác đổ, Ngài lại đến chùa Dục Vương lễ tháp, cảm ơn Xá Lợi phóng quang. Nhân đó soạn ra Sám Niết Bàn và Văn Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm. Người đọc phần nhiều rơi lệ. Lúc tuổi già, đại sư về ở chùa Phạm Thiên tại Hàng Châu, kết liên xã để khuyên nhắc lẫn nhau chuyên tu tịnh nghiệp. Mùa đông năm Ung Chánh thứ 11, đại sư dự biết ngày 14 tháng 4 năm sau mình sẽ vãng sanh. Đến kỳ hẹn, Ngài nói, 10 hôm trước ta đã thấy Phật, nay lại được thấy. Nói xong niệm Phật mà quy tây. Đại sư nói, một chữ nguyện bao gồm cả tính và hành. Tính là tin, tự tha nhân quả sự lý, không hư dối. Tính tự là tin tất cả do tâm tạo, mình niệm Phật sẽ được tiếp dẫn. Tính tha là tin Phật Thích Ca không nói dối, Phật A Di Đà không nguyện suông. Tính nhân là tin niệm Phật là nhân vãng sanh giải thoát. Tính quả là tin sự vãng sanh thành Phật là kết quả. Tính sự là tin cảnh giới Tây Phương tất cả sự tướng đều có thật. Tinh lý là tinh lý tánh duy tâm bao trùm Phật độ. Mỗi điều trên đây đều xác thật nên gọi là không hư dối. Hạnh là chuyên trì danh hiệu không xen tạp, không tán loạn. Nguyện là mỗi tâm ưa thích, mỗi niệm mong cầu. Trong 3 điều kiện này, người tu tịnh nghiệp cần phải đủ, không thể thiếu một. Mà nguyện là điểm cần yếu, có thể có tính, hạnh mà không nguyện, chưa từng có nguyện mà không tính hạnh. Niệm Phật mà không phát lòng Bồ đề thì không tương ưng với bổn nguyện của Đức Di Đà, tất khó vãng sanh. Lòng Bồ đề là tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện độ chúng sanh. Tuy phát lòng Bồ đề mà không chuyên niệm Phật cũng không được vãng sanh, nên phải lấy sự phát lòng Bồ đề làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ duyên, rồi sau mới cầu sanh tịnh độ. Người tu tịnh nghiệp cần phải hiểu biết điều này. Niệm Phật cũng có ma sự, do bởi ba nguyên nhân: không rõ giáo lý, không gặp thầy bạn tốt, không tự xét lấy mình. Trong ba điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình rất là cần yếu. Đại để muốn sanh về Tây Phương không phải dùng chút phước lành, chút công hạnh lơ là mà được. Muốn thoát sự khổ sống chết luân hồi trong vạn kiếp không phải dùng tâm dần dà chờ hẹn biến trễ mà được. Cơn vô thường mau chóng, mới sớm kế lại chiều, đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư? Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái, tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần. Những kẻ cứ mãi lơ là biến trễ, nửa tin nửa nghi, thì ta cũng đành không biết làm sao vậy. Kệ rằng: Nam mô A Di Đà. Người nào không biết niệm, tuy niệm chẳng tương ưng, mẹ con khó hội kiến. Khi đi đứng ngồi nằm, đem tâm này thúc liễm, mỗi niệm nối tiếp nhau, niệm lâu thành một phiến. Như thế niệm Di Đà, Di Đà tự nhiên hiện, quyết định sanh Tây Phương, trọn đời không thối chuyển. Triệt Ngộ Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 12 trong Liên Tông, họ Mã, Húy Tế Tỉnh, người đất Phong Nhuận, 22 tuổi xuất gia, thông suốt cả thiền giáo. Ban sơ, ngài chủ trì chùa Vạn Thọ ở Bắc Kinh, danh đồn khắp Nam Bắc. Hằng đề xướng pháp môn tịnh độ, khuyên chúng tinh tu. Kế đó, đại sư lại trụ trì chùa Giác Sanh, tiếng tâm cũng lừng lẫy như trước. Sau, ngài về ở non Hồng Loa, đại chúng quy hướng càng đông, bèn thành ra đạo tràng tịnh độ. Đời nhà Thanh, niên hiệu Gia Khánh thứ 15, vào mùa xuân, đại sư nói trước ngày về Tây và bảo rằng: thân huyễn không bền, đừng để một đời luống qua, mọi người nên cố gắng niệm Phật. Quả nhiên, tới ngày kỳ hẹn, đại sư thấy Phật đến tiếp dẫn, liền chánh niệm mà tọa hóa. Lúc ấy đại chúng nghe mùi thơm ngào ngạt, khi trà tỳ được xá lợi hơn trăm hạt. Đại sư nói: thật vì sanh tử, phát lòng Bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương tông của môn niệm Phật. Nếu không phát lòng chân thiết vì sự việc sanh tử, thì tất cả lời khai thị đều là phù phiếm. bởi tất cả sự khổ trong đời này không chi hơn việc sanh tử. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết, chết sống, ra khỏi bào thai này, kế lại vào bào thai kia, bỏ lớp da này, lại mang lớp da khác, khổ não đã không kham, huống chi tự mình chưa thoát luân hồi, làm sao tránh khỏi đọa lạc. Ôi, khi một niệm sai lầm, liền sa vào ác đạo, tam đồ dễ tới mà khó lui, địa ngục này dài mà khổ nặng. Cho nên, đại chúng vẫn đau đớn nghĩ vấn đề sanh tử, như chịu tan cha mẹ, như cứu lửa đốt đầu, gắn chuyên tinh tu tập. Nhưng ta đã khổ vì sự sống chết mà cầu thoát ly, nên liên tưởng đến tất cả muôn loài cũng như vậy. Chúng sanh cùng ta đồng một bản thể, là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp, là chư Phật đời vị lai. Nếu chẳng phát tâm cứu độ, chỉ cầu giải thoát riêng mình, thì đối với tình có chỗ chưa an, với lý có điều sơ sót. Huống chi, chẳng phát đại tâm, thì ngoài không thể cảm thông với Phật, trong không thể khế hợp tánh chơn, trên không thể tròn quả bồ đề, dưới không thể độ khắp muôn loại. Như thế, làm sao báo bổ người ân nhiều kiếp, làm sao giải thích oan gia nhiều đời, làm sao thành tựu căn lành đã gieo trồng từ xưa, làm sao sám trừ tội nghiệp đã tạo ra về trước. Và như thế, thì tu hành chỗ nào cũng gặp chướng duyên, dù có thành tựu cũng là quả thấp, cho nên phải xưng tánh phát lòng bồ đề vậy. Nhưng đã phát đại tâm, phải tu đạt hạnh, mà trong tất cả hành môn, tìm phương pháp dễ dụng công, mau thành tựu, rất yên ổn, rất viên đốn, thì không chi hơn dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Nói chấp trì danh hiệu Phật, tức là giữ chắc hiệu Phật nơi lòng, không tạm quên. Nếu có một niệm gián đoạn, hoặc một niệm xen tạp, thì không gọi là chấp trì. Giữ được một niệm nối nhau không xen không tạp, đó là chơn tinh tấn. Tinh tấn mãi không thôi, sẽ lần vào cảnh nhất tâm bất loạn mà viên thành tịnh nghiệp.